Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017. Thanh niên gốc Việt đột nhập vào Nhà Trắng vừa được thả. Luật sư nói gì về bản án mà người này có thể đối mặt?
Nếu người này không có cái cảm khái sẽ bị nghĩa là cái đầu óc họ bị tâm thần hay cái vân thì họ đâu có cái men suy à, thì lúc đó thì không có đủ cái yếu tố để là bị tội.
Luật sư Từ Huy Hoàng đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Bão tuyết hành hoành ở Đông Bắc Mỹ, hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ. Bắc Hàn cảnh báo sẽ tấn công tàn khốc nếu Mỹ tập trận với Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ không đồng ý kiềm chế trong tranh chấp với Hà Lan, Anh sắp tiến hành nốt các bước rút khỏi EU.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng được thả. Thanh niên gốc Việt bị bắt vì xâm nhập khuôn viên Nhà Trắng đã được thả hôm 13 tháng 3 nhưng bị buộc phải đeo thiết bị định vị và không được đi xa khỏi nhà ở tiểu bang California, bờ Tây nước Mỹ, cho tới ngày ra tòa tiếp theo vào tháng tới ở thủ đô Washington, D.C., miền đông Hoa Kỳ. Tin cho hay, tòa án liên bang ở thủ đô yêu cầu Jonathan Tuấn Anh Trần không được đi xa quá 160 km tính từ nhà của anh này, trừ khi ra tòa ở Washington. Anh ta cũng được yêu cầu phải tránh xa Nhà Trắng, cũng như phải trải qua một cuộc đánh giá về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, Tuấn Anh cũng không được phép sở hữu súng hoặc các loại vũ khí nguy hiểm khác. Tại tòa hôm 13 tháng 3, theo AP, người thanh niên gốc Việt trả lời thẩm phán bằng giọng nhỏ nhẹ rằng hiện anh không có việc làm và có dưới 50.000 đô la trong tài khoản ngân hàng. Nghi can sau đó được chỉ định một luật sư công sẽ bào chữa cho anh ta sắp tới. Nếu bị kết án với tội danh mang vũ khí nguy hiểm xâm nhập vào khu vực cấm, Tuấn Anh có thể đối mặt với 10 năm tù giam. Chính quyền cho biết rằng anh ta mang theo hai bình xịt hơi cay nhãn hiệu Mace. Về khả năng bị kết án nhiều năm tù, luật sư Từ Huy Hoàng từ California, người từng bào chữa cho nhiều nghi can gốc Việt, nói với VOA Việt ngữ.
Cái này chắc họ buộc tội là felony đại hình. Tuy nhiên, theo những cái kinh nghiệm của đại diện vấn đề hình sự, giống như là cái case mình béo thì họ đòi tới 6 năm. Tuy nhiên, với cái sự điều chỉnh còn lại có 18 tháng nè. Cái này cũng như họ nói là nếu buộc tội trước 10 tháng vàng thì họ phải đi theo cái tội 10 năm. Tuy nhiên, nếu người đã nhận tội và điều lệnh thì không có thời gian 10 năm nữa. Có nhiều khi bị tù treo hoặc là tù ở nhà.
Khi bị nhân viên mật vụ Mỹ bắt ở khu vực phía Nam Nhà Trắng hôm 10 tháng 3, người thanh niên 26 tuổi nói anh là bạn và có hẹn với Tổng thống. Anh này cũng mang theo một cuốn sách mà ông Donald Trump là tác giả, kèm theo một bức thư, trong đó có nhắc tới những tay tin tặc người Nga, cũng như chuyện mình bị theo dõi. Sau đó, người em của Tuấn Anh đã lên CNN nói rằng anh trai mình từng bị căng thẳng vì công việc và bất ổn sau khi bị cho nghỉ việc tại một công ty điện tử. Luật sư Từ Huy Hoàng nói thêm về trường hợp này.
Luật hình sự của Mỹ nó có hai phần. Một phần là act of reus, nghĩa là cái hành động. Một cái phần là mens rea, là cái ý đồ của người đó. Mà nếu người này không có cái cảm khái sẽ bị nghĩa là cái đầu óc họ bị tâm thần hay cái vân thì họ đâu có cái mens rea, thì lúc đó thì không có đủ cái yếu tố để mà là bị tội. Lúc đó tòa sẽ đưa ra một bác sĩ tâm thần để mà evaluate cái ông này.
Vụ trèo rào của công dân Mỹ gốc Việt một lần nữa lại làm dấy lên vấn đề bảo vệ Nhà Trắng, vốn từng khiến một nữ giám đốc mật vụ phải từ nhiệm. Một bạn đọc tên Quang Nguyễn gửi ý kiến về cho VOA Việt ngữ. Xin trích, cách đây vài tuần, vụ Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết anh trai cùng cha các mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, nay lại vụ này, làm cho người Việt mang tiếng. Trong khi đó, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, nói với VOA Việt ngữ rằng vụ này không tác động tới hình ảnh của người Việt ở Hoa Kỳ. Ông nói thêm. Vụ liên quan tới Tuấn Anh xảy ra bất chấp một loạt các biện pháp an ninh tăng cường kể từ sau vụ xâm nhập nghiêm trọng năm 2014 khi một người cựu chiến binh có vấn đề về thần kinh cầm dao trèo qua hàng rào Nhà Trắng và lọt sâu vào bên trong trước khi bị bắt.
Hôm thứ Hai, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng đưa tàu du lịch tới Biển Đông, phản hồi một trong những động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách của Trung Quốc trong tuyến hải lộ chiến lược. Hồi đầu tháng này, một chiếc tàu du lịch Trung Quốc chở hơn 300 hành khách đến thăm quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Việt Nam phản đối mạnh mẽ điều này và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế, lập tức chấm dứt và không tái diễn những hoạt động đó nữa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói với Reuters, những hành động đó đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, dầu năng lượng. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên vùng biển có lưu lượng thương mại hàng hải đi qua hàng năm lên đến khoảng 5.000 tỷ đô la. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà chưa nhận được những phát biểu từ phía Việt Nam, nhưng tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đều tìm cách củng cố tuyên bố của mình bằng cách khuyến khích ngày càng nhiều dân chúng đến các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Những chuyến hải hành đầu tiên của Trung Quốc tới quần đảo Hoàng Sa là do công ty vận hành tàu Hải Nam đưa ra vào năm 2013. Bên lề cuộc họp Quốc hội thường niên tại Bắc Kinh hôm thứ Ba, thị trưởng của khu vực mà Trung Quốc gọi là thành phố Tam Sa, ông Tiêu Kiệt, cho biết kể từ năm 2013, hai tàu du lịch giải trí từ Tam Sa đã thực hiện 120 chuyến đi vòng quanh quần đảo Hoàng Sa. Năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để quản lý các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, dân số Trung Quốc tại đây không quá vài ngàn người. Nhiều đá, đảo nhỏ, xung quanh không có người ở. Ông Tiêu Kiệt nói, 3 năm qua cho thấy các chuyến du lịch đến Hoàng Sa là loại hình du lịch rất phù hợp cho Tam Sa. Vì vậy, Tam Sa trong tương lai sẽ chú trọng đến loại hình du lịch này và chủ động mở rộng các tuyến đường du lịch. Ngoài Việt Nam, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa.
Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo tạm thời dừng lưu hành 5 bài hát để xem xét xác minh thẩm định trên cơ sở đối chiếu về ca từ với bản nhạc gốc. Đó là các ca khúc Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh, Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của tác giả Diên An và Con đường xưa em đi của tác giả Châu Kỳ, Hồ Đình Phương. Từ California, nhạc sĩ Lam Phương, tác giả của hai bài hát, vừa bị chính quyền Việt Nam đình chỉ lưu hành, cho VOA biết ông không cảm thấy buồn vì lệnh đình chỉ này. Nhạc sĩ Lam Phương năm nay 80 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, giọng nói thay đổi vì bị đột quỵ. Ông nói như sau.
Dạ, thì chuyện là ngoài cấm thì viên rồi, thì hai bài tôi viết rồi trong chế độ đó. Thì họ cấm là chị đi viên tôi biết sớm mận, vì họ không cấm. Có sao thì tôi còn mấy trăm bài rồi mà, tôi cấm hai bài cho con tôi gì. Dạ, thì cái dự chuyện mình biết trước rồi, thì nó không có ác dụ mình lắm. Thì tôi biết là nó quá sẽ còn cấm nhiều bài nữa. Thì tôi viết cái nhạc mà trái đường lối mà nó cấm, thì chuyện dưới đi mà không có chuyện buồn á. Thế thì chuyện là mình biết trước rồi, là sao? Thì cũng có gì anh, có đường lối, có gì họ làm.
Cũng như nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lê Dinh, đồng tác giả của bài hát quen thuộc Cánh thiệp đầu xuân, hiện đang sống tại Montreal, Canada, không bận tâm lắm về lệnh hoãn lưu hành này. Nhạc sĩ Lê Dinh chia sẻ.
Trước bản năm thì là của mình, thì mình viết theo cái sự tự do của mình. Còn bây giờ thì nó muốn làm, nó làm chủ nước, thì nó muốn làm gì nó làm. Tôi cũng không để ý tới này. Còn cái lời ca đó thì lời ca đó viết theo hồi cái chính phủ của mình, thì năm Cộng Hòa. Bây giờ thì nó muốn đổi thì đổi, nó muốn hát thì hát, nó muốn không hát thì không hát. Không, tôi không để ý tới mà, không có đông bao giờ hết. hát cũng được mà không hát cũng được, tôi không biết, không tự biết cái đó, tôi tác giả không thành vấn đề.
Theo báo Pháp Luật, tác phẩm Rừng Xưa, Cánh Thiệp Đầu Xuân, Chuyện Buồn Ngày Xuân được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép vào năm 2011. Còn lại hai ca khúc Con Đường Xưa Em Đi và Đừng Gọi Anh Bằng Chú đều được cấp phép vào năm 2014. Báo Pháp Luật trích lời ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nói rằng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ gửi văn bản đến các trang mạng nghe nhạc trực tuyến, hãng băng đĩa để tạm thời dừng lưu hành năm ca khúc này. Bởi nếu tiếp tục lưu hành việc sai lời, sai tác giả, sẽ còn ảnh hưởng đến quyền tác giả và các quyền liên quan. Ngoài ra, khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Chương cũng cho biết 5 ca khúc bị dừng lưu hành nêu trên không có vấn đề về tư tưởng chính trị. Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, hơn 40 năm qua, Cục đã cấp phép phổ biến hơn 2.500 bài hát của các tác giả sáng tác trước năm 1975 và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nhiều bài hát do thất lạc bản nhạc gốc, các đơn vị đề nghị xin cấp phép sử dụng đều ký âm lại và cam kết tính chính xác của các tác phẩm. Việc này dẫn đến nhiều tên tác giả, bút danh và ca từ có sự khác nhau trên cùng một tác phẩm âm nhạc. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Dinh Sử cho biết nhận xét của ông về lệnh hoãn lưu hành 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975.
Vấn đề này đó là cái tào lao của mình khởi nghiệp quá. Nếu mà ứng công là chính lợi là bộ đội thì không cho phép, bởi vì khi ca lên sửa nó lời dù qua bộ đội nhưng mà người ta vẫn âm hưởng là từ những năm Cộng Hòa rồi, cái này không cho là đúng. Cái là sáng tác cá nhân dễ người ta xử lý, nếu con cái con này là không có kiểu là hoàn hảo thì một hai chỗ không sao, là sửa là cho hoàn hảo, cái con này là hoàn hảo hơn, đó là quyền của tác giả.
Nhạc sĩ Lê Minh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết ông khá bất ngờ về lệnh hoãn này. Nhạc sĩ Lê Minh nói rằng Cục Nghệ thuật biểu diễn vẫn chấp nhận việc sửa lời bài hát và một số ca khúc sửa lời đang được lưu hành. Nhạc sĩ Lê Minh cho biết thêm nhận xét của ông về việc kiểm duyệt âm nhạc của chính quyền Việt Nam.
Thật ra thì một bài hát mà nó đã có xuất xứ ra đời thì nó gắn liền với thời gian, gắn liền với một cái cục mốc nào đó. Thành ra cái người yêu nhạc á, người ta bóng là cái ký ức người ta thì người ta phản ứng là đúng, không có sai. Còn một số ca sĩ mình á, là vì muốn được cấp phép mà trong khi cục chưa có ra thông báo là cho phổ biến như bài đó thì họ có thay đổi ca từ. Trường hợp đó cũng rất nhiều, nhưng có những bài đó đã vượt qua luôn. Chẳng hạn như là bài Tôi Đưa Em Sang Sông từ sau năm 75 nó được phép phổ biến, mặc dù nó viết trong cái thời điểm trước 75 thì nó có là Vì Đời Tôi Là Chiến Binh, thì người ta sửa lại là Vì Đời Tôi Là Cánh Chim Bay Khắp Phương Trời, thì được lọt lưới luôn, bây tới bây giờ vẫn còn hát. Hay là cái bài Trên Đường Đi Lễ Xuân Đầu Năm của Hoài An, là cái bài Đón Xuân Nơi Tịnh Tiền, thì người ta nói sửa là Đón Xuân Qua Mọi Miền, thì cũng được cho hát tới bây giờ luôn, không nghe nói vấn đề là tấm phổ biến. Riêng bài Con Đường Xưa Em Đi thì theo tôi biết thì cái lời của nó là chiến trường anh bước đi, thì có ca sĩ đổi là lối mòn anh bước đi, nhưng có ca sĩ vẫn để nguyên chữ chiến trường anh bước đi, vẫn phổ biến trên mạng, trên YouTube hay là trên các MV đó, thì cũng có thể là do vấn đề đó. Còn cái người nghe, người phản ứng là đúng, tại vì cái thời điểm người ta nghe những bài hát này là những cái thời điểm cái ký ức ta gợi về những cái kỷ niệm đó, mà bây giờ anh sửa lại thì người ta phản kháng, từ đó mới lúng túng trong cái vấn đề quản lý.
Báo Người Lao Động viết rằng không ít ca khúc dòng nhạc này có nội dung liên quan đến lính chế độ Sài Gòn. Vì thế, để được sử dụng, các nhà sản xuất và ca sĩ thường sửa những ca từ liên quan đến nội dung này khi gửi văn bản ra Cục Nghệ thuật biểu diễn xin phép. Tuy nhiên, dù có sửa ca từ thì những người từng sống ở miền Nam trước năm 1975 nghe là nhận ra ngay. Nhạc sĩ Lê Minh nói rằng việc sửa lời ca khúc là không thể chấp nhận vì như vậy là không tôn trọng người sáng tác.
Sống lại trong lòng người ta là không phải vì ca từ không mà cả cái giai điệu của nó. Chứ nếu mà chúng ta xét phát từ câu từ chữ thì bắt lỗi thì cũng dễ thôi. Nó một cái sản phẩm văn hóa mà về tinh thần thì tôi thấy là không có vấn đề gì á. Chứ mình cứ cho hát giống như ai thích gì thì chọn cái đấy thôi. Có khi mà mình để mình cứ làm như vậy người ta tò mò thôi. Nó thật ra cái đó là một cái sự xúc phạm đến người phát tác. một cái điều mà một số hãng băng hay là một số ca sĩ tự nó làm, thì cái đó là không tôn trọng tác giả. Và hai nữa là nếu người nghe ta đã in hình bài đó rồi thì là coi như không tôn trọng người nghe, thì những việc làm đó thì tôi cho là không đúng. Chúng ta nên giữ nguyên đó hiện trạng. Anh cảm thấy anh cho tôi hát thì hát chứ không có sửa. Giống như mới đây cái bài Lưu Vực Mừng được cho hát mà sau như 40 năm không được hát gì vậy, người ta vẫn không sửa. Theo tinh thần đó thì chúng ta nên sử dụng những tác phẩm hay, những tác phẩm có giá trị, chứ không vì một cái chính kiến gì đó mà chúng ta cắt nó đi hay là không cho phép nó được tồn tại, thì điều đó không nên.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Thu Đông, trưởng phòng quản lý băng đĩa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định với báo VN Express rằng 5 ca khúc bị tạm dừng lưu hành không gặp vấn đề nghiêm trọng về nội dung. Sau khi quá trình thẩm định kết thúc, Cục Biểu diễn sẽ cấp phép trở lại. Trước tình hình các ca khúc bị hoãn lưu hành, gây thiệt hại cho các công ty phát hành băng đĩa và ảnh hưởng đến công chúng yêu nhạc trước năm 1975, báo Người Lao Động ra kiến nghị, thay vì cấp phép phổ biến lẻ tẻ cho từng ca khúc xưa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có thể ra một văn bản nêu rõ những ca khúc loại nào không được phép phổ biến. Về mặt quản lý nhà nước, cần đơn giản hóa những thủ tục hành chính, loại bỏ triệt để các loại giấy phép con, mà những quyết định cho phép phổ biến các sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam hay sáng tác của người Việt Nam sinh sống và định cư ở nước ngoài là một loại giấy phép con cần bỏ. Ngày 11 tháng 3, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý, một giáo hội không được chính quyền Việt Nam công nhận, ra tuyên cáo rằng họ quyết tổ chức ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt dù bị chính quyền địa phương ở tỉnh An Giang đe dọa ngăn cấm. Bản tuyên cáo của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý nói, chúng tôi chấp nhận một sự đàn áp từ nhà cầm quyền Việt Nam và sẽ sẵn sàng hy sinh để bảo tồn truyền thống Phật giáo Hòa Hảo. Ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý, cho VOA biết thêm về sự đe dọa của chính quyền ở xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Tuần qua đó thì phía bên chính quyền họ có mời ông Hà Văn Duy Hồ là hội trưởng của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý, tỉnh An Giang, kiêm tổng vụ trưởng tổng vụ tổ chức của Giáo hội Trung ương. Đến thì họ bảo rằng năm nay là cấm không cho làm lễ, không cho làm lễ kỷ niệm 70 năm ngày mà Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Thì ông Hà Văn Duy Hồ trả lời là nhất định dù phải trả giá cái cỡ nào thì giáo hội chúng tôi cũng phải tổ chức cho bằng được cái ngày lễ gọi là đền ơn đạo đáp nghĩa thầy. Vì là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì phải tận trung với đạo, tận hiếu với thầy. Dù có cái quyền thế như thế nào ngăn cản thì chúng tôi nhất định cũng phải tổ chức. Thì họ bảo rằng nếu mà ông Hà Văn Duy Hồ cãi và những thành viên của ban tổ chức đại lễ cãi lời họ mà cố phải tổ chức phải làm thì nhất định họ sẽ có biện pháp. Đối với ông Hà Văn Duy Hồ thì quản chế tại gia cho qua ngày lễ rồi mới trả tự do.
Theo ông Nguyễn Văn Điền thì đây là lần đầu tiên chính quyền tỉnh An Giang mời làm việc và đe dọa buộc các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không được cử hành tại gia tưởng nhớ ngày kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Các năm trước, chính quyền chỉ tìm cách cản trở người dân đến tham dự tại liễm. Các năm trước, chính quyền chỉ tìm cách cản trở người dân đến tham dự tại điểm lễ chính thức ở Thánh địa Hòa Hảo, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chứ không cấm việc tổ chức lễ này tại gia đình của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Theo ông Điền, dù chính quyền có đe dọa, các chức sắc tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý hôm 12 tháng 3 vẫn tiến hành lập lễ đài, rước chân dung. Theo ông Điền, dù chính quyền có đe dọa, các chức sắc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý hôm 12 tháng 3 vẫn tiến hành lập lễ đài, rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ để chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới vào ngày 25 tháng 2 âm lịch, tức ngày 22 tháng 3. Từ nay đến ngày 22 tháng 3, ông Điền vẫn chưa biết liệu chính quyền sẽ ngăn cản đến mức độ nào, nhưng ông dự báo rằng các tín đồ từ các địa phương khác chắc chắn không được tự do đến khu vực của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý ở huyện Chợ Mới.
Chưa biết việc gì sẽ xảy ra đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Còn về cái phía tín đồ, thì chúng tôi đoán thì chỉ có những người ở địa phương, ở trong cái xã Long Giang, xã Nhân Mỹ, có thể đến khoảng chừng đôi mươi người, chứ không thể đông hơn được. Còn nói về tổ chức của các tỉnh, cũng như Tiền Giang, Vĩnh Long, Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp thì chắc chắn rằng không thể đến được. Kể cả thành viên Trung ương Giáo hội ở các nơi cũng không thể về điểm lễ chính mà để hành lễ cùng với ban tổ chức được. Đó là cái sự ước đoán chúng tôi chắc chắn như vậy, bởi vì đây không phải là mới năm nay mà các năm trước đều là như vậy. Ngoài cái ngày lễ Đức Quỳnh Giáo chủ vắng mặt, ngày lễ Khai Đạo 18 tháng 5, ngày lễ 25 tháng 11, đảng xin Đức Quỳnh Giáo chủ được nhà nước cho phép cái phía bên ban trị sự quốc doanh tổ chức, thế chúng tôi cũng không thể tổ chức được, chúng tôi cũng không thể thể tự gì đó được, cho nên chắc chắn rằng thì kỳ này cũng không ngoại lệ.
Trước đó, VOA đưa tin vào ngày 13 tháng 2, các chức sắc của Hội đồng Liên Tôn bị câu lưu và bị công an đánh khi họ đến tỉnh Vĩnh Long thăm và chúc Tết các chức sắc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý. Vào tuần trước, đài truyền hình VTV đưa tin thời gian gần đây xuất hiện nhóm đối tượng lạ mặt lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Điền lý giải về cáo buộc này.
Công an ngăn chặn rồi thậm chí đến bắt cóc người đi đánh đập, rồi trở ngược lại là vu khống cho chúng tôi là tuyên truyền trái phép này kia cái nọ. Thật ra ngược lại hoàn toàn, điều này là do nơi công an tỉnh Vĩnh Long đó là đàn áp trắng trợn đối với Hội đồng Liên Tôn Việt Nam nói chung, riêng là Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý.
Đạo Hòa Hảo hay còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật giáo do Quỳnh Phú Sổ, hay còn gọi là Đức Quỳnh Giáo Chủ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ Tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Số tín đồ Đạo Hòa Hảo ước tính khoảng 2 triệu người, tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 1947, ông Quỳnh Phú Sổ đột ngột mất tích khi đến Tân Phú, Đồng Tháp 10 để hòa giải sự xung đột giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo. Theo tài liệu của phương Tây và Việt Nam Cộng Hòa thì giáo chủ Quỳnh Phú Sổ bị Việt Minh thủ tiêu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội vào thứ Ba, một ngày sau khi các nhà lập pháp chuẩn thuận để bà bắt đầu việc rút nước Anh khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà May vẫn đang chờ một bước cuối cùng là sự đồng ý của nữ hoàng Elizabeth. Việc này có thể diễn ra sớm nhất là trong ngày thứ Ba. Sau đó, bà sẽ có toàn quyền thông báo chính thức với EU là bà bắt đầu thực hiện điều 50 trong Hiệp ước của khối, là điều quy định về cách một thành viên có thể rút khỏi khối. Một phát ngôn viên của bà May cho biết hôm thứ Hai rằng bà có thể chưa thực hiện việc đó cho đến cuối tháng này. Dự kiến tiến trình rút khỏi khối sẽ kéo dài khoảng 2 năm khi các quan chức Anh và EU đàm phán chi tiết về cách thức tháo gỡ các quan hệ đối tác về mặt chính phủ và kinh tế gắn với tư cách thành viên EU. Anne-Marie Elijah, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu của Đại học Quốc gia Úc, nói vì quá trình này đã chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn, nên hai bên có nhiều vấn đề phải giải quyết, kể cả việc điều gì sẽ xảy ra với các kiều dân EU sống ở Anh. Elijah nói với VOA, Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk đã ngỏ ý rằng EU sẽ đáp ứng nhanh chóng một khi chính phủ Anh chính thức kích hoạt điều 50 và hầu hết mọi người đều cho rằng quá trình này kể từ khi đó sẽ bao gồm cuộc họp chính thức nữa của Hội đồng châu Âu để đặt ra nhiệm vụ đàm phán và kế tiếp là các việc khác. Việc Anh chia tay EU bắt đầu với cuộc trưng cầu hồi tháng 6 năm 2016, trong đó các cử tri Anh đã chọn việc rút khỏi EU với chênh lệch phiếu xít sao. Cuộc bỏ phiếu dường như có động lực là những cảm xúc chống lại giới quyền thế và cảm giác là cơ cấu quản lý của EU đã tước đi quá nhiều quyền kiểm soát của các công dân Anh bình thường. Cuộc trưng cầu dân ý cũng dẫn đến việc cựu thủ tướng David Cameron từ chức. Trong chiến dịch nhằm tái tranh cử, ông Cameron cũng đã hứa sẽ tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Thủ hiến Scotland hôm thứ Hai đã tiến thêm một bước nữa gần hơn tới việc phá vỡ Vương quốc Anh, với thông báo rằng bà có ý định bắt đầu tiến trình pháp lý để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập cho người Scotland. Tại cuộc họp báo ở Edinburgh, bà Nicola Sturgeon nói rằng trao cho người Scotland cơ hội để thể hiện quan điểm của họ sau vụ Brexit là điều đúng đắn. Brexit là cuộc bỏ phiếu hồi năm ngoái của nước Anh về việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà Sturgeon nói không có chuyện bà không làm gì cả, trong khi Brexit đe dọa đến nền kinh tế của Scotland và mối liên hệ của nước này với châu Âu. Bà phát biểu:
In short, it is not just a relationship with Europe that is at stake.
Tóm lại, không chỉ là mối quan hệ với châu Âu gặp nguy cơ, mà còn là đất nước chúng ta sẽ trở nên ra sao. Bà Sturgeon nói rằng bà muốn cuộc bỏ phiếu diễn ra trong khoảng giữa mùa thu năm 2018 và mùa xuân năm 2019. Bà nói Thủ tướng bảo thủ của Vương quốc Anh Theresa May đã không tham khảo ý kiến của Scotland trước khi quyết định đột ngột rời khỏi EU. Anh quốc sẽ không chỉ chấm dứt tư cách thành viên chính trị trong khối châu Âu mà còn rời khỏi thị trường chung châu Âu với những hậu quả kinh tế. Trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, người Scotland đã bỏ phiếu với tỷ lệ chênh lệch 62-38% ủng hộ việc ở lại trong EU. Trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm 2014, Scotland đã bỏ phiếu cho việc tiếp tục là một phần trong Vương quốc Anh. Quốc hội Vương quốc Anh có tiếng nói quyết định về một cuộc trưng cầu dân ý mới có thể diễn ra, chưa rõ liệu Thủ tướng May có đồng ý với một cuộc bỏ phiếu nữa về Scotland độc lập hay không, hay bà sẽ cố gắng ngăn chặn. Một cuộc thăm dò ý kiến được công bố vào tuần trước cho thấy sự ủng hộ nền độc lập của Scotland đã đạt mức cao nhất so với thời điểm vài tuần ngay sau cuộc bỏ phiếu Brexit. Thổ Nhĩ Kỳ khước từ lời kêu gọi kiềm chế của Liên hiệp châu Âu vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan vẫn chưa thoát khỏi một tranh chấp ngoại giao. Chính quyền Hà Lan đã cấm các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc meeting để ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Sau đó, ông Erdogan đã cáo buộc Hà Lan hành động như Đức Quốc xã. Hôm thứ Hai, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Federica Mogherini và ủy viên về chính sách láng giềng Johannes Hahn kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế các tuyên bố và hành động quá mức có thể có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Hai quan chức EU nói hết sức cần tránh leo thang thêm và phải tìm cách bình ổn lại tình hình. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã trả lời với tuyên bố hôm thứ Ba rằng những phát biểu đó không có giá trị với Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đình chỉ các mối quan hệ cấp cao với Hà Lan, đó là một phần trong một loạt các biện pháp trừng phạt để phản đối những hành động của Hà Lan. Các biện pháp này bao gồm cấm đại sứ Hà Lan hiện đang ở một nước khác trở về Thổ Nhĩ Kỳ và ngừng các chuyến bay ngoại giao. Các hành động trừng phạt dường như không bao gồm các biện pháp kinh tế hoặc hạn chế đi lại đối với dân thường. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus nói với các phóng viên rằng các biện pháp vẫn sẽ được duy trì cho đến khi Hà Lan thực thi các biện pháp khắc phục các hành động của họ. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết chính phủ cần phải đánh giá việc hợp tác với Liên hiệp châu Âu trong chương trình ngăn dòng người di cư trên đất liền. Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch tham dự các sự kiện ở Hà Lan nhằm thúc đẩy ủng hộ cho một cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về việc trao cho ông Erdogan thêm nhiều quyền lực hơn. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã gọi lời lẽ của ông Erdogan so Hà Lan với Đức Quốc xã là một bình luận điên rồ. Bản thân ông Mark Rutte hiện đối mặt với một cuộc chiến khó khăn hôm thứ Tư để được tái bầu. Đối thủ của ông là Đảng Chống Hồi giáo Geert Wilders. Joe Burton, một giảng viên cao cấp về an ninh quốc tế tại Đại học Waikato, cho biết cuộc bỏ phiếu là một nhân tố làm bùng lên căng thẳng. Mặc dù vậy, ông nhận định với VOA: Tôi cho rằng nhìn chung những cuộc khủng hoảng sẽ sớm tan đi và có lẽ mọi việc sẽ bình thường trở lại sau khi các cuộc trưng cầu dân ý kết thúc. Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan đều là thành viên của NATO. Hôm thứ Hai, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh trong NATO thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, bình tĩnh và có cách tiếp cận chừng mực nhằm góp phần làm xuống thang căng thẳng. Ông Burton nói rằng đã có sự củng cố quyền lực thực sự dưới trướng ông Erdogan kể từ vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái, và những phát triển này là một xu hướng hết sức đáng lo ngại đối với NATO. Nhưng ông không thấy có tác động tức thời đến các hoạt động của NATO, đó là các hoạt động hiện chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn sự hung hăng của Nga ở Đông Âu.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là những ghi nhận của Hoàng Long về lễ hội Hoa Anh Đào của Mỹ năm nay.
Dù hoa anh đào năm nay có thể bị hư hại nghiêm trọng vì đợt thời tiết giá rét đang mang gió tuyết tới vùng thủ đô Washington, song lễ hội hoa anh đào quốc gia, được mô tả là hoạt động đón mừng mùa xuân lớn nhất của nước Mỹ, sẽ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4. Lễ hội thường niên này tôn vinh món quà 3.000 cây hoa anh đào được thị trưởng Yukio Ozaki của Tokyo trao tặng cho thủ đô Washington khi ông đến thăm thành phố này vào năm 1912, cũng như tình hữu nghị lâu bền giữa công dân hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong một buổi lễ đơn giản vào ngày 27 tháng 3 năm 1912, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Helen Herron Taft và nữ tử tước Chinda, phu nhân của đại sứ Nhật Bản, đã trồng hai cây anh đào đầu tiên mang từ Nhật Bản sang ở bờ phía bắc của hồ Tidal ở công viên Tây Potomac. Kể từ sự tham gia của đệ nhất phu nhân Taft, các đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ sau đó đều tham gia quảng bá cho lễ hội này. Gần đây nhất, đệ nhất phu nhân Michelle Obama vào năm 2012 đã trồng một cây anh đào trong công viên Tây Potomac cùng với những nhân vật quyền cao chức trọng và quan khách. Lễ hội hoa anh đào đầu tiên diễn ra vào năm 1927 khi các em học sinh tái hiện sự kiện trồng cây nguyên thủy cùng những hoạt động khác. Các nhóm dân sự giúp mở rộng hoạt động lễ hội vào năm 1935. Lễ hội kéo dài tới 2 tuần vào năm 1994 để đáp ứng một lịch trình đa dạng vào suốt thời điểm hoa nở rộ. Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 100 năm món quà được trao tặng, hoạt động kỷ niệm được kéo dài tới 5 tuần. Năm ngoái, lễ hội kéo dài suốt 4 dịp cuối tuần đã chào đón hơn 1,5 triệu người đến ngắm hoa và tham dự nhiều chương trình đặc sắc, theo điều phối viên truyền thông của Lễ hội Hoa Anh Đào Quốc gia Nora Strumpf. Cô Strumpf nói thêm rằng sự kiện hàng năm này giờ không chỉ là một sự kiện địa phương nữa mà mang tầm vóc quốc tế. Cô nói, mọi người đến tham dự lễ hội hoa anh đào từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có một cộng đồng địa phương rất tự hào về lễ hội này, nhưng chắc chắn là chúng tôi cũng thấy một lượng khán giả quốc tế đông đảo. Sức hút lớn nhất của lễ hội đối với khách tham quan quốc tế là những cây hoa anh đào trứ danh quanh bờ hồ Tidal. Nhưng quy mô và sự phong phú của những hoạt động và sự kiện diễn ra suốt 4 tuần lễ góp phần không hề nhỏ níu chân du khách ở lại lâu hơn. Lễ hội có nhiều hoạt động sáng tạo và đa dạng nhằm quảng bá văn hóa nghệ thuật truyền thống và đương đại, vẻ đẹp thiên nhiên và môi trường, tinh thần cộng đồng và giáo dục giới trẻ. Phần lớn những sự kiện này miễn phí và mở cửa rộng rãi cho công chúng. Các sự kiện trong khuôn khổ lễ hội hoa anh đào nhắm tới mọi đối tượng, từ trẻ em cho tới người lớn, và diễn ra ở khắp các địa điểm trong thủ đô cũng như vùng phụ cận, từ trong nhà ra tới công viên, cả trên đất liền lẫn trên mặt nước. Trong suốt mùa lễ hội, hàng ngày có hơn 150 tiết mục trình diễn văn hóa của những người trình diễn cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, cùng vô số các cuộc tranh tài thể thao và hơn thế nữa. Những sự kiện trọng điểm của lễ hội bao gồm lễ khai mạc, quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, biểu diễn những tiết mục truyền thống và đương đại chính thức đón mừng mùa xuân, hay màn trình diễn pháo hoa vào buổi tối trước ngày bế mạc, và đặc biệt là cuộc diễu hành lễ hội Hoa Anh Đào Quốc gia, sự kiện có nhiều người tham dự nhất, theo lời cô Strumpf. Cô tiết lộ với VOA những điểm đặc sắc trong cuộc diễu hành năm nay.
So we have a range of performances at the parade in addition to helium balloons.
Chúng tôi có nhiều tiết mục biểu diễn tại cuộc diễu hành, ngoài những bong bóng heli, mà năm nay chúng tôi sẽ có thêm những nhân vật mới bao gồm bong bóng hình Mr. Potato Head. Chúng tôi cũng có rất nhiều xe diễu hành trang trí công phu. Năm nay chúng tôi mời được ca sĩ Drew Lashie của nhóm 98 Degrees. Chúng tôi cũng mời được ca sĩ nhạc country Joe DiMassina. danh sách đoàn diễu hành sẽ sớm được công bố trên website của chúng tôi. Một điều đang khiến nhiều người lo ngại là đợt thời tiết giá lạnh tràn xuống từ Bắc Cực có nguy cơ gây hư hại những bông hoa anh đào vốn đang trong giai đoạn gần bung nở vì mùa xuân năm nay đến sớm bất thường. Cơ quan công viên quốc gia cho biết nếu nhiệt độ xuống mức 27 độ F, tức khoảng âm 2,8 độ C, thì có thể dẫn tới 10% hoa bị hư hại. Và nếu nhiệt độ xuống mức 24 độ F hoặc thấp hơn nữa, thì có thể thấy nhiều hoa bị hư hại hơn, có thể lên đến 90%. Được biết, từ năm 1921 đến nay, chưa có năm nào mà đợt hoa anh đào nở rộ đỉnh điểm lại bị thời tiết lạnh giá phá hỏng. Tuy nhiên, ban tổ chức khẳng định lễ hội hoa anh đào quốc gia sẽ không bị ảnh hưởng vì thời tiết bất lợi. Điều phối viên truyền thông Strumpf nói, lễ hội vẫn sẽ tiếp diễn, và tôi nghĩ chúng tôi ai nấy đều rất hào hứng về tất cả những sự kiện mà chúng tôi đã hoạch định. Chúng tôi biết người ta vẫn rất nóng lòng đi ra ngoài và vui chơi. Chúng tôi có rất nhiều chương trình khắp cả thành phố và có rất nhiều thứ để làm ngoài việc ngắm hoa ở hồ Tidal.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học. Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên, kính chào quý vị thính giả và MC Linh Đan ạ. Tôi bác sĩ Đích ạ, chào cô Linh Đan và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, chào hai bác sĩ. Hôm nay thì chúng ta đã có ông Lâm Văn Trung, 63 tuổi, hiện đang sinh sống ở Atlanta, tham gia chương trình ngày hôm nay. Và ông Trung sẽ đặt câu hỏi cho hai bác sĩ về thuốc aspirin ạ. Xin mời ông Trung đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi tên là Trung Lâm ở Atlanta, Georgia. Kính chào quý đài VOA, chào hai vị bác sĩ và chào xin chào thính giả đang nghe đài ạ.
Xin
nay,
chào cô,
tôi rất thân hạnh được trở lại gặp được hai bác sĩ thân thương của tôi trong chương trình hỏi đáp y học của đài VOA. Xin bác sĩ lên tiếng cái tôi nói tiếp.
Dạ thưa, xin chào ông Trung ạ. Vâng, xin mời ông cho câu hỏi về aspirin phải không ạ?
Vâng. Dạ thưa đúng ạ. Dạ. Dạ để không mất thời gian của chương trình đó, tôi có những cái câu hỏi như sau để mong hai vị bác sĩ giải đáp dùm. Câu thứ nhất xin thay bác sĩ cho biết về công dụng của viên thuốc aspirin, cái lợi và cái hại khi dùng thuốc. Và cái câu hỏi thứ hai là đối tượng nào nên dùng thuốc aspirin thường xuyên và ở cái độ tuổi nào chúng ta mới bắt đầu dùng aspirin. Xin cảm ơn hai vị bác sĩ, chúc hai vị bác sĩ luôn luôn khỏe mạnh để phục vụ cho bà con của bác.
Dạ, thưa ông, thứ nhất là aspirin là cái thuốc nó có lâu lắm rồi, ít nhất là 60-70 năm rồi. Cái tác dụng của nó là chống viêm. Lúc đó là bệnh thấp khớp, bệnh viêm, bệnh sưng, bệnh đau nhức, nóng lạnh này, đều dùng aspirin. Nhưng mà aspirin nó có một số phản ứng phụ, cho nên bây giờ mình ít dùng aspirin hơn. Hiện giờ đó thì chúng ta vẫn dùng aspirin cho những cái bệnh viêm khớp hay là đau nhức. Nhưng mà đặc biệt đó là để tránh cái tác dụng phụ của nó. Tác dụng phụ của nó là để hư hại bao tử. Thế thì hiện giờ là chúng ta thường nghe thấy nói uống viên aspirin 81mg hoặc là 325mg để mà ngừa cái chuyện mà đông máu trong mạch máu, để tránh và phòng hờ, không để cho chứng bị tai biến mạch máu não đó sinh ra. thì đó là cái điều mà chúng ta ngắn gọn nhất, và cái tác dụng tốt của aspirin là như vậy. Nó có phản ứng phụ, nhưng mà ngoài cái phản ứng phụ là bị dị ứng ra, nó còn một số phản ứng phụ khác, nhưng mà cái dị ứng của nó đó là phải tránh. Rồi còn phản ứng phụ mà hại bao tử đó, thì cái viên 81mg nó không có phản ứng phụ trong bao tử. Còn nếu những người mà ngại không dùng nữa đó, thì chúng ta có cái viên mà đã bọc đường để cho nó không hại trong bao tử của chúng ta được. Vì thế aspirin chúng ta có thể dùng một cách thật là yên lành và bảo đảm được. Vâng.
Tôi xin, có lẽ xin phép nói một tí. Tôi, cái aspirin ngày xưa, đúng như bác sĩ đã nói đó, 50 năm trở về trước thì chúng ta dùng để chữa những tê thấp và kể cả sốt nữa. Những cái liều đó là liều cao. Sau này thì thấy rằng là tất nhiên là mình có những thuốc mới khác nữa, nên mình không có chọn aspirin để chữa tê thấp gì nữa. Và ngày nay trong thực tế là người ta chỉ dùng aspirin để ngừa bệnh mà thôi. Thì nó có lợi và có hại, cũng như là bác sĩ nói và ông cũng có nêu. Cái lợi đó là nó ngừa được bệnh, nó ngừa đau tim, và cái đó là chắc chắn. Các nghiên cứu báo cáo cho thấy là nó ngừa được cái chứng nhồi máu cơ tim một cách đáng kể, tức là 22% giảm được cái nguy cơ bị đau tim ở những một số người nào đó. Nó giảm được 6% tỷ lệ tử vong chung. Nó không có tác dụng rõ rệt trong vấn đề giảm cái nguy cơ bị tai biến mạch máu não, nhưng nó vẫn có lợi, tuy là ít. Và cái một điều nữa mà ít được nói đến mà người ta mới biết đó, nó giảm được cái tỷ lệ, cái nguy cơ bị ung thư ruột già và một số các ung thư khác nữa. Đó là cái lợi. Cái hại là nó có aspirin, nói chung liều cao thì nó dễ làm chảy máu, cụ thể là chảy máu bao tử. Cái liều thấp đó nó ít bị hơn, nhưng tuy nhiên cũng có một cái mức độ nào đó, một cái tỷ lệ có cái nguy cơ tăng cái nguy cơ bị chảy máu, cụ thể chảy máu đường tiêu hóa, và trong một rất là ít trường hợp nó có thể chảy máu não. Tuy là điều đó rất là ít, nhưng mà nếu đã bị chảy máu não rất là nguy hiểm, và nó đôi khi nó có thể có tác dụng phụ, nghĩa là tác dụng nhạy cảm, ví dụ ở những người có viêm viêm mũi dị ứng, hoặc là có cụ thể là người có suyễn, nó có thể ở một số ít người nó làm tăng cái khả năng bị suyễn. Thì đó, thì đó là câu trả lời thứ nhất, trả lời câu hỏi thứ nhất của ông.
Dạ, mời ông đặt câu hỏi tiếp ạ. Dạ thưa, câu tiếp là hồi nãy tôi có trình bày, bây giờ tôi trình bày lại thưa hai vị bác sĩ là ví dụ cái đối tượng nào á thì ở với lại cái lứa tuổi nào á là mà chúng ta nên dùng thuốc aspirin thường xuyên, dạ thưa hai vị bác sĩ ạ.
Dạ thưa vâng. Xin mời bác sĩ Đích trả lời tiếp ông cái câu hỏi này đi ạ. Câu hỏi này rất là hay.
Vâng. Dạ vâng. Điều đó thì mọi người chú ý, tôi biết ông chú ý, tôi cũng đã có thời kỳ uống aspirin. Thì cái đối tượng đó tuy rằng là nói chung là để ngừa bệnh. Vậy cái đối tượng là những người mà có hai nhóm mà phải dùng để phân tích ra, tôi có hai nhóm người. Thứ nhất là những người có nguy cơ bị bệnh tim mạch cao, và đầu thứ hai là những bất tuổi nào thì bắt đầu. Thì người ta thấy những nghiên cứu cho thấy là từ tuổi 50 cho đến 59 hoặc 50 đến 69 thì đó là một là đối tượng, hai là đối tượng lứa tuổi, ba là dùng như thế nào. Thứ nhất đối tượng đó, những người có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, bị bệnh tim mạch, tức là những người mà có cái tỷ lệ cái nguy cơ có thể bị đau tim, tai biến mạch não trong 10 năm trên cái tính theo yếu tố tuổi, cao huyết áp, cao mỡ, hút thuốc lá, mập phì, vận động vân vân. Nó có cái công thức để tính. Thì nếu những người nào thuộc cái nhóm đó, ví dụ một người đàn ông 50 tuổi trên, có hút thuốc lá, có cao huyết áp, có tiểu đường, những người đó nhất định là có nguy cơ cao và phải uống và nên uống aspirin. Nhóm thứ hai là những người đã bị bệnh tim mạch rồi, có bị tai biến mạch máu não, đau tim, hoặc là bệnh mạch máu ngoại biên hay là tiểu đường vân vân, thì người đó bắt buộc cũng người đó có phần nhiều phần là bắt cần rất là nên uống aspirin để ngừa bệnh. Đó là đối tượng. Điều thứ hai là nhóm tuổi, người ta khuyên là từ 49 đến 59, thì có những cái nghiên cứu cho thấy có kết quả ngừa bệnh, và nhất là từ 59 đến 69 thì cũng có kết quả tích cực. Trên dưới 50 thì người ta không khuyên, và trên 70 thì người ta để thả nổi. Cái điều đó tất nhiên là giúp mình dùng cho những người có nguy cơ cao và những người mà nói trong thực tế có cái khả năng sống trong 10 năm. Những người nào bị bệnh nguy kịch mà không có khả năng sống trong trong 10 năm thì không, có lẽ không có chỉ định. Điều nữa là cũng phải nói là những người đó không có cái nguy cơ bị chảy máu bao tử, thí dụ người đó không có loét bao tử, vân vân. Và đó là cái nhóm đối tượng. Nhóm thứ hai là cái tuổi đó, thì như tôi vừa nói. Nhóm thứ ba là dùng thế nào thì chúng bác sĩ nên có nói, và chúng ta cũng biết là chúng ta dùng cái liều 81 mg. Có một thời kỳ người ta quảng cáo cái việc dùng cái aspirin bọc đường, điều đó cũng không có giúp cho giảm cái tỷ lệ bị nguy cơ chảy máu bao tử, nhưng mà có lẽ nó dễ uống hơn thôi. Uống thì mỗi ngày 81, hoặc là không cần uống cái liều cao hơn liều 81. Cái nghiên cứu đầu tiên nó nghiên cứu là trên ở Anh Quốc, và dùng cái liều 75 mg, có thể dùng liều nhỏ hơn. Có thể uống mỗi ngày, cũng có thể uống cách ngày cũng được. Đó, xin mời bác sĩ Liên có ý kiến.
Dạ, vâng. Tiếp theo, ý kiến của bác sĩ Bích cho rất là cặn kẽ, đầy đủ. Thì tôi xin tóm tắt thế này ạ, là cái viên aspirin 81 mg đó, nó rất có lợi cho người gốc Á Châu của chúng ta, bởi vì người Á Châu bị tai biến mạch máu não nhiều hơn là các cái sắc dân khác. Vậy thì tôi xin đề nghị là căn cứ vào cái đề nghị của bác sĩ vừa rồi, là những người đàn ông và đàn bà mà gốc Á Châu chúng ta mỗi một ngày uống một viên aspirin 81 mg, và nếu chúng ta không bị dị ứng với cái thuốc đó, không có cái chỉ định cấm, thì chúng ta đều uống được để đề phòng tai biến mạch máu não, đề phòng bệnh tim mạch và đề phòng một số bệnh ung thư như là ung thư ruột già và ung thư tiền liệt tuyến, vân vân.
Vâng, bác sĩ cho Linh Đan hỏi một câu ạ.
Dạ,
bác sĩ vừa nói là tức là bác sĩ khuyên là mỗi người nên uống một viên, tức là ở lứa tuổi nào ạ?
Thưa, từ 50 tuổi trở lên, đàn ông và đàn bà, người gốc Á Châu, thì cái viên aspirin nó quan trọng hơn là đối với những người dân khác.
Dạ, tôi xin thêm một tí sau khi bác sĩ Liên nói.
Vâng, xong rồi.
Thực tình thì uống aspirin, nói đến những người chuyên môn đó, những người thì họ cũng dè dặt một chút. Họ có nói rằng chúng ta bàn, người thầy thuốc bàn với bệnh nhân, và người nào muốn uống thì sẽ uống. Nó có cân nhắc, tuy rằng nó không có nhiều lắm, và cái lợi thì rất là nhiều. Tuy nhiên cũng phải nói là có một ít trường hợp có thể chảy máu bao tử, cho nên rằng những người nào có vấn đề về bao tử thì nên dè dặt và nên cân nhắc. Điều nữa là nó không nói rằng tất cả mọi người, họ nói rằng những người có nguy cơ bị bệnh tim mạch cao, và những người, nhất là những người đã có bị bệnh tim mạch, như là đã bị tai biến mạch não, hoặc là được coi như có bệnh tim mạch, như là tiểu đường cũng được coi như bệnh tim mạch, những người đã có mổ tim, những người có bệnh mạch vành thì cần phải uống, những người có nguy cơ cao thì cũng cần uống và nên uống, những người khác không có gì thì có lẽ không bắt buộc phải uống. Tất nhiên là những người nào mà có nguy cơ, gia đình có nguy cơ bị ung thư ruột già thì cũng nên uống. Trong trường hợp uống thì là phải uống 20 năm mới có kết quả, cũng như là có đau tim thì uống 10 năm nó mới có kết quả. Tất nhiên là kết quả nó tăng với thời gian.
Dạ, ông Trung có muốn hỏi thêm gì nữa không ạ?
Dạ thưa, có một cái hỏi thêm hay vị bác sĩ xin trả lời giùm á, là mỗi ngày tôi uống một viên được không, hay là uống hai viên hả thưa bác sĩ? Dạ, vào buổi sáng hay là vào buổi tối thưa bác sĩ ạ? 81 mg.
Dạ, thành thật mà nói thì các bác sĩ tim lúc đầu cái đây nhiều năm thì bác sĩ tim vẫn muốn cái liều cao hơn 325 chẳng hạn. Trong thực tế tôi thấy gần đây thì họ chỉ nói rằng cái liều 81 là đủ, và có thể là ít hơn cũng có thể được, nghĩa là 75 thì được. Nhưng mà cái viên aspirin ở Mỹ là 81, cho nên đó là viên nhỏ nhất. Tôi nghĩ là tôi biết đâu, xin lỗi, tôi nghĩ ông chỉ cần uống một viên 81, còn người ta cũng nói là có thể uống cách một ngày, nhưng tôi nghĩ là ông uống mỗi ngày. Tôi nghĩ không, ông không cần uống hai viên.
Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, không có gì. Bác sĩ Liên có muốn kết luận?
Dạ, thưa về viên aspirin ạ, thì những điều mà chúng ta vừa bàn lại là đủ. Một ngày, một người uống một viên aspirin 81mg để mà đề phòng tai biến mạch máu não, các bệnh tim mạch, và có thể là giảm bớt cái nguy cơ của một số bệnh ung thư ở trong ruột già. Chúng ta có thể kết thúc cái phần ở đó được. À, vâng, thế còn một ít phút nữa thì tôi cũng xin thưa với quý vị một chút như thế này. Là tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Liên, tôi rất là thích cái chương trình hỏi đáp y học này. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh cá nhân của tôi đã, vì thời giờ nó hạn hẹp, cho nên tôi đã quyết định và tôi đã đề nghị với lại chương trình hỏi đáp y học của VOA là cho tôi rời cái chương trình này trong vòng độ 6 tuần lễ nữa. Tức là kết thúc tháng 4 thì sau đó tôi sẽ không có tham dự. Tôi rất là tiếc cái việc mà không tham dự này. Và tôi mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đạt những cái tiến bộ mới. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, hai bác sĩ, thưa hai bác sĩ ạ, rất cảm ơn hai bác sĩ đã hôm nay đã đưa ra những lời khuyên rất là bổ ích. Thực ra cũng còn một câu hỏi, Linh Đan còn một câu hỏi nữa muốn hỏi hai bác sĩ về cái vấn đề aspirin, là người ta nói là không biết là có sự khác biệt giữa cho người đàn ông và đàn bà khi dùng cái aspirin này không, và nó tốt hơn cho ai. Thế nhưng mà tuy nhiên thì thời lượng của mình cũng đã sắp hết rồi. Cho nên là xin hẹn bác sĩ và lần sau có lẽ mình sẽ nói cái này trong một chương trình lần sau. Xin chào hai bác sĩ và cảm ơn ông Trung đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn MC Linh Đan, cảm ơn quý vị thính giả và ông Lâm Văn Trung ạ. Dạ, xin cảm ơn hai bác sĩ, chúc hai bác sĩ luôn luôn mạnh khỏe. Dạ, chúng ta sẽ trở lại vào tuần sau.
Vâng, chào hai bác sĩ. Vâng ạ, hẹn gặp hai bác sĩ và các quý vị trong giờ này tuần sau. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thỉnh thoảng Hoa Kỳ xác nhận một vài cá nhân quan trọng trong những hoạt động của các tổ chức khủng bố. Những cá nhân này bao gồm những người đã phạm tội.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, tuyết đã phủ trắng vùng Đông Bắc nước Mỹ hôm thứ Ba. Hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ và các trường học bị đóng cửa. Các trung tâm cảnh báo khí tượng cho biết bão tuyết trong khu vực New York, Pennsylvania, New Jersey và Connecticut dự báo về mức tuyết có thể cao đến 60cm vào sáng thứ Tư. Khoảng 50 triệu người sống ở dọc khu vực duyên hải miền đông của nước Mỹ đang hứng chịu cơn bão tuyết hoặc trong tình trạng cảnh giác bão. Các hàng không đã hủy bỏ hơn 5.800 chuyến bay trên khắp nước Mỹ, theo dịch vụ theo dõi flyaware.com. Các phi trường có nhiều chuyến bay bị hủy nhất là New York ở New Jersey, LaGuardia ở New York và phi trường quốc tế Logan ở Boston. Cũng đã có cảnh báo về lụt lội khi trận bão xảy ra vào lúc thủy triều cũng dâng lên vào ngày thứ Ba. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội vào thứ Ba, một ngày sau khi các nhà lập pháp chuẩn thuận để bà bắt đầu việc rút nước Anh khỏi Liên minh châu Âu. Bà May vẫn còn đang chờ một bước cuối cùng là sự đồng ý của nữ hoàng Elizabeth Việc này có thể diễn ra sớm nhất là trong ngày thứ ba, sau đó bà sẽ có toàn quyền thông báo việc chính thức rời khỏi EU và thực hiện điều 50 trong hiệp ước của khối. Điều này quy định về cách một thành viên có thể rút khỏi khối. Một phát ngôn viên của bà May cho biết hôm thứ Hai rằng bà có thể chưa thực hiện việc này cho đến cuối tháng này. Dự kiến tiến trình rút ra khỏi khối sẽ kéo dài khoảng 2 năm khi các quan chức của Anh và EU đàm phán chi tiết về cách thức tháo gỡ các mối quan hệ đối tác về mặt chính phủ cũng như về mặt kinh tế. Thủ hiến của Scotland hôm thứ Hai đã tiến thêm một bước gần hơn trong việc phá vỡ Vương quốc Anh với thông báo rằng bà có ý định bắt đầu tiến trình pháp lý để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập cho người Scotland. Tại cuộc họp báo ở Edinburgh, bà Nicola Sturgeon nói là việc trao cho người Scotland cơ hội để thể hiện quan điểm của họ sau vụ Brexit là điều đúng đắn. Brexit là cuộc bỏ phiếu hồi năm ngoái của nước Anh về việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà Sturgeon nói sẽ không có chuyện là bà không làm gì cả, trong khi Brexit đe dọa đến nền kinh tế của Scotland và mối liên hệ của nước này với châu Âu. Hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên đã cảnh báo Hoa Kỳ là sẽ tấn công tàn khốc nếu một hạm đội tấn công của Mỹ có hàng không mẫu hạm do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu đang tập trận với Nam Triều Tiên vi phạm chủ quyền và lòng tự trọng của Bình Nhưỡng. Hãng KCNA của Triều Tiên tuyên bố chỉ trong ngày 11 tháng 3, nhiều máy bay từ hàng không mẫu hạm của đối phương, tức là Mỹ, đã bay theo hướng gần với không phận và vùng lãnh hải của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để thực hiện các cuộc tập trận thả bom và tấn công bất ngờ vào các mục tiêu trên bộ và quân đội. Phát ngôn viên của Hải quân Hoa Kỳ trên tàu Carl Vinson nói rằng tàu này đang trong lịch trình hoạt động thường kỳ đến khu vực. Trong thời gian này, tàu sẽ tham gia tập trận với lực lượng đồng minh là Hàn Quốc. Ngoại trưởng của Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến thăm tới Hàn Quốc vào thứ Sáu tuần trước. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang đánh giá lại chiến lược về Bắc Triều Tiên và tất cả các sự lựa chọn đều được đưa ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã khước từ lời kêu gọi kiềm chế của Liên Hợp Châu Âu vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan vẫn chưa thoát khỏi một cuộc tranh chấp ngoại giao. Chính quyền của Hà Lan đã cấm các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc meeting để ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Hai quan chức của EU là người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên hiệp châu Âu Federica Mogherini và ủy viên về chính sách láng giềng Johannes Hahn đã kêu gọi rằng hai bên cần hết sức tránh làm leo thang thêm tình hình và phải có cách để bình ổn lại tình hình. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã trả lời với tuyên bố hôm thứ Ba rằng phát biểu đó của châu Âu không có giá trị với Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Hai, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng đưa tàu du lịch tới Biển Đông, phản hồi một trong những hành động mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách của Trung Quốc trong tuyến hải lộ chiến lược. Hồi đầu tháng này, một chiếc tàu du lịch của Trung Quốc chở hơn 300 hành khách đã thăm quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Việt Nam phản đối mạnh mẽ điều này và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế, lập tức chấm dứt và không tái diễn những hoạt động đó nữa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói với Reuters. Ông nói những hành động đó đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và luật pháp quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông. Việt Nam cũng là một trong những bên tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn của Trung Quốc là bà Hoa Xuân Ánh nói bà vẫn chưa nhận được những phát biểu từ phía Việt Nam, nhưng tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ